Quý vị và các bạn thân mến, các tu sĩ Ái Nhĩ Lan thời Trung Cổ có kể về một tu sĩ giai thoại như sau. Một đêm nọ, dưới ánh trăng chiếu xuyên qua cửa sổ, một vị tu sĩ già bỗng nhìn thấy một vị thiên thần đang ngồi hí hoái viết trên một cuốn sách vàng. Tâm hồn tràn ngập hân hoan, vị tu sĩ rón rén đến gần thiên thần và lên tiếng hỏi. Ngài đang viết gì trong quyển sách này vậy? Không buồn nhìn vị tu sĩ, thiên thần trả lời. Ta đang ghi danh những ai yêu mến Chúa. Vừa lo lắng vừa hồi hộp, ông mới hỏi tên của mình có trong quyển sách không. Sứ thần dở từng trang, chăm chú đọc từng hàng, nhưng không thấy tên ông. Nhưng câu trả lời của vị sứ thần không làm cho vị tu sĩ già thất vọng, bởi vì ông đã nghĩ ra cách khuyến dụ vị sứ thần. Ông này nỉ vị sứ thần như sau. Xin ngài vui lòng ghi tên tôi như là một thầy dòng lúc nào cũng yêu mến tha nhân. Vị sứ thần chiều theo ý ông. Thế là tên ông đã được ghi vào sổ vàng. Tối hôm sau, giữa ánh trăng sáng, vị sứ thần lại hiện ra một lần nữa. Ngài mở quyển sổ vàng ra cho vị tu sĩ xem. Lần này ông thấy tên mình dẫn đầu danh sách những người yêu Chúa. Sau khi vị tu sĩ già qua đời, các anh em trong tu viện xem lại nhật ký của ông. Dòng chữ đầu tiên trong nhật ký của ông chính là câu trích dẫn từ thư thứ nhất của Thánh Gioan như sau. Nếu ai nói mình yêu mến Chúa mà lại thù ghét anh em, người đó là kẻ nói dối. Ai không yêu mến người anh em mà mình thấy trước mắt, thì cũng không yêu mến Chúa mà mình không thấy. Tiếp theo lời trích dẫn ấy, vị tu sĩ già ghi chú như sau. Tôi đi tìm kiếm linh hồn tôi, nhưng tôi không thấy. Tôi đi tìm Chúa tôi, nhưng Chúa vượt thoát khỏi tôi. Tôi đi tìm người anh em tôi đã gặp được Chúa tôi và linh hồn tôi. Quý vị và các bạn thân mến, ở khởi đầu, dường như Thiên Chúa đã muốn tạo dựng cho con người một thiên đàng vĩnh cửu trên trần gian này. Trong gió nhẹ của mỗi buổi chiều tà, Thiên Chúa đến truyền vãn với con người. Đó là hình ảnh của một hạnh phúc vô biên mà con người có thể hưởng nếm ngay từ trần thế này. Nhưng khi con người khước từ liên lạc với Thiên Chúa và chối bỏ chính mình, con người cũng đánh mất niềm hạnh phúc ấy. Ngôi hai Thiên Chúa đã đến để tái lập thiên đàng tại thế ấy cho con người. Ngài nói với con người rằng con người sẽ có được thiên đàng ấy khi nó biết xây dựng sự hài hòa với Thiên Chúa và con người. Và bởi vì Thiên Chúa đã tự đồng hóa với con người, cho nên chính trong sự hài hòa với tha nhân mà con người gặp gỡ Thiên Chúa và tìm lại được thiên đàng đã mất. Có biết bao nhiêu ý thức hệ và triết thuyết hứa hẹn cho con người một thiên đàng trên trần gian này. Nhưng thứ thiên đàng ấy đã không bao giờ đến, mà thay vào đó chỉ là một hỏa ngục của hận thù chết chóc. Làm sao có thể xây dựng thiên đàng khi người ta chối bỏ hay chà đạp tha nhân? Làm sao có thiên đàng trên trần gian này khi người ta lấy hận thù làm men cho xã hội? Ở đâu có Thiên Chúa thì ở đó là thiên đàng. Nhưng ở đâu có tha nhân thì ở đó cũng có Thiên Chúa. Bởi vì con người là hình ảnh, là bí tích của Thiên Chúa. Mỗi một gặp gỡ với tha nhân, mỗi một nghĩa cử làm cho tha nhân là một bước tiến vào thiên đàng ngay từ cuộc sống này. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nếm được niềm hạnh phúc đích thực khi phục vụ tha nhân. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng tha nhân chính là nơi chúng con có thể gặp gỡ Chúa.
Con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con ngay trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây trong dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá trị đời con. Khi con yêu Chúa, cuộc sống dẫu có đang kẹt, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa nguồn ấm phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đường đi dẫn đưa con ngày đêm.